SBS Việt ngữ.
Văn nghệ cuối tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Mai Hoa có Lạng Tuấn Tôn và Kinen Tuấn Tôn sẽ đồng hành cùng với Mai Hoa sâu chuỗi lại những sáng tác của các nghệ sĩ miền Bắc đã vào Nam từ sau năm 54.
Lìa xa thành đô yêu dấu, mùa sống khi heo mày về lòng khách tha hương vương sâu thương. Nhìn em mở trong mây khói, bước đi nghiêng chưa nỡ rời, lệ sâu tràn mi đượm men cay đắng biệt ly. Rồi đây dù lạc ngàn nơi, ta hướng về chốn xa vời, tìm mộng xưa lãng quên tháng ngày tàn phai, nghẹn ngào thương nhớ em Hà Nội ơi.
Thì chắc quý vị nghe theo dõi chương trình âm nhạc Văn nghệ cuối tuần. Trong lần đầu tiên anh Tuấn Tôn xuất hiện với SBS thì cũng đã biết rằng là chúng tôi đã đưa tới quý vị những tác phẩm âm nhạc tiền chiến trong suốt một năm, và những cái kỳ mà anh Tuấn Tôn tham gia về âm nhạc tiền chiến thì được rất là nhiều cái sự ủng hộ cũng như là hưởng ứng của quý thính giả. Và hôm nay cũng rất là vui khi có anh Tuấn Tôn quay lại để cùng đưa tới quý vị những tác phẩm phải nói là tuyệt vời của những nhạc sĩ miền Bắc đã di cư vào Nam và đem theo hơi hướng cũng như tài năng âm nhạc của họ vào Nam và được cái mảnh đất màu mỡ của miền Nam Việt Nam của thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa và đã nảy nở, đã thăng hoa cho họ. Không biết là cái kỳ đầu tiên anh Tuấn Tôn muốn đem tới quý vị thính giả những tác phẩm nào và tác giả nào thưa anh?
Xin chào Mai Hoa và chào quý khán giả của Đài SBS. Chắc trong chương trình hôm nay thì nếu mà để cho đi đúng thì chắc chúng ta cũng phải đi theo cái trình độ lịch sử của Việt Nam. Chúng ta sẽ quay lại giai đoạn 1954 sau Hiệp định Geneva, thì cái miền Bắc và miền Nam tách ra thành hai quốc gia khác nhau. Và trong đó cái việc mà di cư của hơn 2 triệu đồng bào của miền Bắc và miền Nam, thì trong đó có rất nhiều văn nghệ sĩ là cùng đi theo vào cái đất nước mới, xứ sở thanh bình và tự do. Thì trong số đó có rất nhiều người và người ta đi vào nhiều cái lý do khác nhau, nhưng mà cái tâm trạng đặt vào khi mà người ta phải xa xứ thì gần như cái tình quê hương và cái nỗi nhớ nhung về cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình nó rất là mãnh liệt, và có thể nói là tiêu biểu cho cái dòng suy nghĩ này ấy, và cái sự khắc khoải này có thể nói rằng là cái bài Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành.
Có phải là cái bài đầu tiên mà vào lúc mở đầu chương trình anh đã cho thính giả nghe bài hát đó?
Đúng rồi Mai Hoa.
Chiều chấm thu sáng yêu kiều của ngày đã qua, thưa tha bên hồ liễu thưa lắng tiếng tiêu hồn của ngàn phím tơ, thiết tha thề ước môi duyên
và quý vị cũng thấy rằng là Giấc mơ hồi hương mang âm hưởng rất là nhạc cổ điển, cực kỳ sang trọng, rất là cái âm hưởng nhạc Pháp, mà thực sự là nó như vậy. Gần như là những tác giả thời đó họ được nền giáo dục của văn học Pháp, cũng như nền giáo dục của Pháp, thành ra họ từ âm nhạc tân nhạc này là cũng từ bên Pháp đem qua, thành ra họ có những cái ảnh hưởng đó.
Và nó rất là giỏi, là trên cái nền của tất cả những cái nhạc sĩ này là tự học ấy, gần như tự học, mà người ta viết và người ta học, tự học âm nhạc Tây phương, mà sau đó người ta lấy cái bán cung Việt Nam người ta đưa vào, mà người ta vẫn diễn đạt hết cái tâm tình và cái hỷ nộ ái ố của người Việt qua âm nhạc.
Mô cho rằng là cái lòng tự trọng của các nhạc sĩ đó là họ không muốn hoàn toàn bị lệ thuộc vào âm nhạc Tây phương mà thời đó là của Pháp. Họ muốn lồng vào đó cái âm nhạc của Việt Nam và cũng thấy cái hay, cái đẹp và cái lấp lánh như một cái viên ngọc của âm nhạc dân tộc của Việt Nam, và có thể hòa quyện sánh vai cùng với lại âm nhạc phương
đó
Tây.
Đó cũng là một cái nhìn khá lạ và khá mới. Tôi cũng chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ thêm về cái này. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là với cái ngũ cung Việt Nam đó, thì dòng nhạc của Tây phương, dòng nhạc bán cung nó không đủ để tải hết. Nó có những cái nốt thăng và nốt giáng nó rất là lơi trong cách hát của người Việt Nam. Thành ra người ta phải lấy cái ngũ cung Việt Nam, người ta pha với cái đó thì người ta mới ra được âm sắc riêng của người Việt.
Đúng vậy. Có những cái mà cái tình cảm Việt với những cái luyến lấy Việt và với cái ngữ điệu Việt thì phải có cái âm nhạc Việt mới chuyên chở nổi. Cũng giống như là cái tình cảm của miền Bắc thì có những cái dân ca miền Bắc mới chuyên chở hết. Nếu mà hát theo cái giọng Nam thì nó không ra. Cũng như trong nhạc miền Nam vậy, miền Trung cũng vậy, đó là lý do. Thì theo như Mô không lầm thì vào cái thời điểm năm 54 đến năm 60 thì gần như có rất là nhiều những tác giả miền Bắc đã có những cái tâm sự nhớ về Hà Nội, hướng về Hà Nội, hoài hương, rồi tình hoài hương là tình quê hương. Thì cái bài hát mà anh vừa nói là tình hồi hương, đúng không ạ?
Giấc mơ hồi hương của
Vũ
Thành.
Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành, tức là họ mơ quay lại một ngày, sẽ quay lại về nơi họ sinh ra và lớn lên.
Đúng rồi, cái nhạc sĩ này thì khi đi vào Nam có hai anh em là Vũ Thành và Vũ Khánh. Hai người đều viết nhạc và hai người đều chơi nhạc. Hai người cũng là những nhân vật rất là tài hoa trong cái vườn hoa văn nghệ miền Bắc thời đó. Nhưng tôi có trích dẫn cho chị nghe một cái câu là của cái chị Quỳnh Giao, ca sĩ Quỳnh Giao đã mất rồi. Chị có nhận xét là Giấc mơ hồi hương Vũ Thành là tác phẩm đẹp nhất của đề tài này. Ngoài lời một được gợi lên như một bài thơ, lời hai của chính tác giả trong điệp khúc có âm điệu của Khải Hoàng Ca. Ngoài chân mây xa bừng lên muôn ánh hào quang, vì đó là giấc mơ đã thành, là lúc cùng dìu nhau vai sát vai sống trong tình thương. Thì để chọn ca sĩ ca bài này tôi cũng suy tính rất là nhiều, và cuối cùng tôi đề nghị là cái ca sĩ Lệ Thu. Bởi vì trong cái dòng người mà đi vào Nam thì có ca sĩ Lệ Thu, và Lệ Thu cũng bộc lộ những cái khắc khoải của mình qua cái tâm trạng của mình qua bản nhạc này.
Thành đô yêu dấu một sớm khi heo may về, lòng khách tha hương vương sầu thương, nhìn em mơ trong mây khói bước đi nhưng chưa nỡ rời, lệ sầu tràn mi say the
vừa rồi là Lệ Thu với Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành.
Mà Lệ Thu mình hát giọng nó ấm mà nó trầm mà nó nồng nàn hơn. Hai giọng Khánh Hà, Khánh Hà cũng là con của bố già Lữ Liên thì cũng là từ ngoài Bắc vào.
Có đọc đâu đó nhớ rằng là ai đó đã phân tích là giọng ca của Lệ Thu so với những ca sĩ cùng thời, giọng của cô chân phương mầm mộc màng. Chính vì vậy mà nó chạm được cái sự thưởng thụ của nhiều người mà thích một cái giọng hát cách trình bày chân phương và mộc mạc.
Có thể nói là cái cách nói dân gian của Việt Nam á, là giọng thổ và giọng kim. Thì cái giọng của Lệ Thu là giọng thổ, còn giọng của Nát Thanh là giọng kim, tức là giọng tenor. Còn cái giọng thổ là giọng soprano.
Thì vừa rồi là bài mà Giấc mơ hồi hương của nhạc sĩ Vũ Thành. Thì cái bài thứ hai không biết là anh Tuấn Tôn muốn đưa tới cho quý thính giả là sáng tác nào và của ai thưa anh?
Chúng ta đang nói về những nhạc sĩ ngoài Bắc đi vào và năm 54 sáng tác. Tuy nhiên có những nhạc sĩ vào trước một chút xíu. Là tôi muốn nói đến nhạc sĩ Hoàng Duy. Trong cái việc mà từ năm 50 ông đã vào rồi, ông bỏ kháng chiến, ông dinh tên vào Thành rồi vào Nam.
Hoa xin lặp lại một lần nữa một cái câu này Hoa đã nói rồi, đó là quyết định sáng suốt nhất của ông khi mà ông đã dinh tên. Bởi vì sao? Lúc mà còn ở Việt Nam còn đi học á, thì Hoa nghe phải nghe rất là nhiều những cái lời chê trách về cái sự mà dinh tê của nhạc sĩ Phạm Duy. Và trong lúc đó ấn tượng Quân rất là hãi hùng khi mà thấy là một cái người và thấy ông này ông rất là xấu khi mà ông dinh tê. Nhưng mà khi lớn lên rồi hiểu biết hơn thì mới nhận lại là đây là cái quyết định rất là sáng suốt của ông. Nhờ vậy mà kho tàng âm nhạc Việt Nam mới có được những tác phẩm. Chứ còn những tác giả còn ở lại tài giỏi không kém như Văn Cao, như Đoàn Chuẩn, như rất là nhiều những người khác mà không có thêm được tác phẩm nào. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Không phải chỉ về âm nhạc mà cả về văn học, cả về nhiều thứ nữa.
Mình cũng rất đồng ý với cái nhận xét đó của Mai Hoa.
Về
cái bản nhạc mà mình muốn giới thiệu cho công chúng các trẻ nghe, đó là cái bài khá nổi tiếng của Phạm Duy, là bài Tình Hoài Hương. Để giới thiệu bài này chắc cho tôi lấy một cái trích đoạn trong cái nhật ký của Phạm Duy. Ông nói về bản nhạc này: phải ngót nghét gần 2 năm để tính chuyện dinh tê và để tổ chức một đời sống gia đình tại Sài Gòn, cho nên tôi không có sáng tác gì cả. Ngoài sự phổ một con gai dao thành một bài dân ca, đó là bài Một Tầm Xuân, và phổ bài thơ Tiếng Sáo Thiên Thai của Thế Lữ thành một bản tango. Lúc đó chưa phải là lúc gần 1 triệu người rời bỏ miền Bắc vào Nam sau người Geneva, nhưng đối với một nghệ sĩ vừa phải xa miền quê Bắc Kỳ và đang nhớ cảnh quê cũ là tôi, thì khi bắt đầu sáng tác lại, tôi soạn bài Tình Hoài Hương.
Rõ ràng là trong cái tâm sự của những văn nghệ sĩ đại diện cho 2 triệu người miền Bắc đã phải rời xa quê hương vào trong miền Nam, thì họ luôn luôn canh cánh ở trong lòng của họ cái nơi chôn rau cắt rốn của họ đã để lại cả một cái sự hoài niệm, cả cái tình yêu mến. Cũng giống như những người Việt xa xứ, họ đã để lại cái đất nước Việt Nam của họ, họ qua đây.
Trong bài này mình thấy nó có 2 trạng thái. Một trạng thái rất là miên man và trạng thái như là trạng thái khắc khoải. Thành ra khi mình nghe bản Tình Hoài Hương, mình nghe từ bắt đầu vào thì mình thấy là nó như một cái dòng thủy triều nó đẩy mình đi. Và cơn sóng nó cứ đẩy mình đi, nó đi miết mà mình không thể dừng lại được. Trong bản nhạc của Phạm Duy nó có những cái rất là kỳ lạ như thế.
Quê hương tôi có con sông Đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ 2 mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa đê. Oh,
quyện với nhau.
Phải nói là ông có một sự sử dụng lời, sử dụng ngôn ngữ một cách tài tình, và nó lẫy, có những cái từ rất là bình thường mà nó lẫy ra được những cái ngóc ngách khác của tâm hồn con người. Nó làm người ta khắc khoải và đau đớn và thấm đẫm cái tình yêu quê hương.
Tôi nghĩ cái thời gian mà Phạm Duy đi theo kháng chiến, một thời gian Phạm Duy về với đồng bào mình, với đời sống của dân tộc Việt, thành ra chính những cái dòng dân ca đó là một cái nguồn rất là lớn, đó là một cái nguồn khổng lồ để cho ông khai thác và ông đưa vào cái âm nhạc.
Vâng.
Nguồn sống
mà... Cuộc đời của Phạm Duy đã đưa đẩy ông có những cái cơ hội để mà tiếp xúc được rất là nhiều với người dân của mình, với quê hương xứ sở mình,
mộc mạc Việt Nam.
Cũng như cách đây mấy kỳ Mỹ Hoa cũng đưa tới quý vị nhân kỷ niệm đúng 10 năm Ải Nam Quang đã được ký giao cho Trung Quốc, thì cô có đưa lại cái bài hát trích lại phần đầu của bài Con Đường Cái, Trường Ca Con Đường Cái Quang, trích lại cái phần đầu Tôi Đi Từ Ải Nam Quang. Thì đúng là nghe lại những cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy ở từng mỗi giai đoạn thời gian thì cái cảm xúc nó khác nhau. Hồi xưa qua nghe cái bài Thuyền Viễn Xứ hoặc là cái Tình Hoài Hương, cũng như cái bài mà Trường Ca Con Đường Cái Quang, so với bây giờ qua nghe lại cái tình cảm hoàn toàn nó khác nhau, và nó buồn rất là nhiều, phải nói là rất là buồn.
Nó tùy thuộc vào trạng thái cảm xúc mình khi nghe, và nó tùy thuộc từng cái giai đoạn lịch sử hoặc thông tin lịch sử. Chính tôi cũng có cảm giác như Mai Hoa. Nhưng mà nó thực sự là khi lần nào tôi nói bài nhạc này tôi cũng nổi da gà. Tôi cảm thấy nó hay quá. Góc nào thì mặc dù ở những trạng thái khác nhau nhưng mà chúng ta vẫn chia sẻ được cái sự hòa quyện giữa cái cảm xúc và âm nhạc.
Vâng, kính mời quý vị nghe lại bài Tình Hoài Hương của Phạm Duy qua phần trình bày của Thái Thanh. Và bài hát này cũng kết thúc chương trình Văn Nghệ Cuối Tuần Tân Nhạc Việt Nam miền Nam từ năm 54 đến 63. Và kỳ tới, anh Tuấn Tôm cũng sẽ tiếp tục đưa tới quý vị những sáng tác của các nhạc sĩ miền Bắc đã vào miền Nam và đã được thăng hoa ở miền Nam với hai tác phẩm của anh Bằng và nhạc sĩ Thanh Bình.
Quê hương tôi có con sông Đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vào tiếng lúa Oh. tình hoài hương, khói lan vương tâm hồn chìm xuống chiều xoay hương, sông vui trong mối tình muôn đường tình ngàn phương, biết yêu nhau như lòng đại dương. Người
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.